Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa của tỉnh. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ từ ngày 15 tháng 3 này đến ngày 14 tháng 12 năm nay của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa, nhất là các tuyến tham quan du lịch biển đảo, thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Định đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa của tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Theo Sở Giao thông Vận tải Bình Định, trên địa bàn toàn tỉnh có 15 tuyến giao thông đường thủy nội địa phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách tham quan du lịch biển đảo. Tổng số phương tiện thủy nội địa vận chuyển hành khách gần 300 chiếc, trong đó có hơn 100 tàu cano cao tốc làm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch và gần 200 tàu vỏ gỗ tham gia chuyên chở người và hàng hóa. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa của tỉnh, thời gian qua, các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp tuyên truyền vận động các chủ phương tiện, lái tàu, thuyền, hành khách tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời tích cực tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa của tỉnh. Theo Trung tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tuyên truyền trực tiếp về các quy định của Nghị định số 139 năm 2021 của Chính phủ cho hơn 200 lượt phương tiện đò ngang, phương tiện vận tải khách du lịch, phân công cán bộ chiến sĩ tổ chức kiểm tra các địa bàn trọng điểm, tập trung nhiều phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách hàng hóa tại cửa biển Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, cửa biển Đề Di, huyện Phù Cát, các vùng biển thuộc xã Nhân Lý, Nhân Hải, Gần Ráng, thành phố Quy Nhơn, khu vực cửa biển cụm cảng Quy Nhơn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa của tỉnh. Trung tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
Tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, tập trung vào các cái địa bàn trọng điểm có lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông đông như là cụm cảng Quy Nhơn, các bến đò chở khách, các cái cảng cá trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng như các cái hành vi vi phạm về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Nhờ vậy, qua 2 tháng triển khai thực hiện Nghị định số 139 năm 2021 của Chính phủ, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính 12 trường hợp vi phạm như thiếu trang thiết bị an toàn, đón trả khách không đúng nơi quy định, phương tiện hết hạn đăng kiểm, đình chỉ hoạt động 2 bến đò, 1 phương tiện không bảo đảm đủ điều kiện để vận tải hành khách, đồng thời yêu cầu các chủ phương tiện vận tải khách du lịch phải ký cam kết chấp hành đúng quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã phát áo phao cho hơn 10 đò ngang để phục vụ vận chuyển dân sinh, thường xuyên nhắc nhở các chủ phương tiện phải chấp hành đầy đủ các quy định về vận tải hành khách. Một chủ đò ngang chuyên đưa khách từ bến Hàm Tử sang Hải Minh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn cho hay.
Tôi là chủ phương tiện đưa khách đò ngang từ Hải Minh qua Cầm Tử. Và tôi thực hiện chỉ thị của nhà nước đưa ra là hành khách xuống đò là phải bằng áo phao, đeo khẩu trang 5K của nhà nước đưa ra và được sự nhắc nhở của những anh cảnh sát giao thông đường thủy và bộ đội biên phòng. Và ghê không được cập vào những khu vực cấm nhà nước đưa ra, nếu như mà tôi sai là tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Ông Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hải cho biết, trên địa bàn xã hiện có 32 phương tiện tham gia phục vụ vận chuyển du khách. Tại các bến đưa đón du khách đến các điểm tham quan du lịch, Ủy ban Nhân dân xã thường xuyên cử người túc trực phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, yêu cầu chủ phương tiện phải trang bị đầy đủ áo phao cho du khách khi lên tàu. Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lý cũng đã chủ động rà soát lên danh sách các tổ chức cá nhân có phương tiện tham gia vận chuyển khách du lịch, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo sát hạch cấp chứng chỉ thuyền trưởng máy trưởng theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tất cả 52 phương tiện tham gia vận chuyển khách du lịch ở Nhân Lý đã được đăng ký đăng kiểm. Còn ở xã đảo Nhân Châu, hiện có 5 tàu vỏ gỗ tham gia vận chuyển hàng hóa và hành khách vào trung tâm thành phố Quy Nhơn và ngược lại, cùng gần 20 phương tiện cano, tàu cao tốc chuyên chở du khách. Ông Hồ Nhật Lệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết, để bảo đảm an toàn cho khách, xã thường xuyên phối hợp với trạm biên phòng Nhân Châu kiểm tra nhắc nhở các chủ phương tiện trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi trên các phương tiện. Khi hành khách lên tàu, yêu cầu bắt buộc phải mặc áo phao mới cho phép phương tiện xuất bến. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành chức năng, những năm qua trên tuyến đường thủy nội địa của tỉnh Bình Định chưa xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa của tỉnh hiện đang bộc lộ nhiều tồn tại bất cập cần sớm được quan tâm khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông. Đáng chú ý hơn là vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26 tháng 2 vừa qua trên tuyến đường thủy nội địa từ Cù Lao Chàm, Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam, một lần nữa cảnh báo các tỉnh thành phát triển du lịch biển đảo không được phép lơ là chủ quan, xem nhẹ công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, nhất là thời điểm tập trung đông khách. Vì vậy, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quản lý chặt chẽ hơn nữa, nhất là khi lượng du khách đến các địa điểm du lịch biển đảo ở thành phố Quy Nhơn có chiều hướng tăng trở lại. Theo Trung tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho du khách tham quan du lịch biển đảo trong mùa du lịch hè năm nay, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy sẽ tích cực phối hợp với Thanh tra Giao thông, chính quyền các địa phương, tăng cường tuần tra xử lý nghiêm đối với các vi phạm liên quan đến giao thông đường thủy, bảo đảm an toàn cho du khách khi đến thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Trung tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm.
Chúng tôi chú trọng vào nhóm đối tượng là người điều khiển phương tiện đò ngang chở khách, số thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy nội địa và ngư dân trên các cái phương tiện tàu cá đánh bắt xa bờ. Tổ chức cho người điều khiển phương tiện đò ngang là ký cam kết tuyệt đối không đón trả khách sai nơi quy định và không được phép cập mạng các cái phương tiện tàu biển để trao đổi, mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép và người trái phép.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 3, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Chuyên đề này được thực hiện đến hết ngày 14 tháng 12 năm nay nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hạn chế tai nạn giao thông do xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn gây ra. Bài trong phần còn lại của chuyên mục An toàn giao thông hôm nay giới thiệu chi tiết hơn xung quanh hoạt động này.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện có hiệu quả đợt ra quân cao điểm lần này, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc Cục và Cảnh sát Giao thông các đơn vị địa phương huy động lực lượng phương tiện trang thiết bị nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý các trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thùng xe. Khi kiểm soát thông qua vận đơn, chứng từ vận chuyển hàng hóa, có thể thực hiện việc đo đếm số lượng hàng hóa đã được đóng thành kiện, bao gói theo quy cách để xác định trọng lượng hàng hóa và tiến hành cân tải trọng theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm tiến hành lập biên bản xử lý theo đúng quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu chủ xe lái xe có trách nhiệm khắc phục hậu quả theo quy định mới cho xe tiếp tục lưu hành, trừ trường hợp phải tạm giữ xe theo quy định của pháp luật. Đối với các phương tiện vi phạm kích thước thùng xe, tự ý cải tạo phương tiện khi xử lý, phải sử dụng camera ghi lại hình ảnh các phương tiện vi phạm, đồng thời lập danh sách gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam để cảnh báo, yêu cầu khôi phục lại tình trạng theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi kiểm định. Trường hợp lái xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng hoặc không đồng ý với kết quả cân tải trọng, cố tình tụ tập xe thành đoàn gây cản trở giao thông hoặc gây áp lực cản trở chống đối lực lượng thi hành công vụ, thì ngoài việc sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi nhận lại để làm căn cứ xử lý, phải báo cáo cho lãnh đạo đơn vị để huy động lực lượng hỗ trợ. Đồng thời phân luồng điều tiết giao thông không để xảy ra ùn tắc. Đối với các trường hợp dừng xe nhưng lái xe không chấp hành bỏ chạy thì phải nhanh chóng ghi nhận các đặc điểm của xe và người lái xe, thông báo cho các tổ cảnh sát giao thông liền kề trên tuyến, các lực lượng khác để hỗ trợ dừng xe để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Khi xử lý các trường hợp quá tải phải rà soát trong hồ sơ, cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm, lái xe, chủ hàng để phát hiện các trường hợp tái phạm, áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật, cũng như kiến nghị với các cấp có thẩm quyền trong việc cấp thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải. Trên cơ sở thống kê các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn địa phương có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn để có biện pháp tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức cá nhân ký cam kết không chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thùng xe khi tham gia giao thông và theo dõi việc chấp hành cam kết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cam kết để nâng cao tính răn đe phòng ngừa. Tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải vi phạm các quy định về vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 17 tháng 3 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.